Độc Tôn Tam Giới, chương 2635, cửa thứ hai, 1, gocchuyenaudio.com. Dù sao, một khi đi vào chính là một cục diện loạn đấu. Khảo nghiệm chính là tố chất tổng hợp của một người. Đến cùng diễn võ chi địa kia có bao nhiêu cơ quan khôi lỗi. Không có người nói cho bọn hắn biết, bọn hắn cũng không có khả năng đạt được đáp án. Hết thảy đều là không biết. Tốt rồi, đã đến giờ, vào thôi. Lại nói tiếp, thời gian cũng không dài, thời gian ở bên trong, gần kề chỉ cần nửa khắc. Nửa khắc này kiên trì không bị đánh ngã, liền tính toán thông qua khảo hạch. Thoạt nhìn, tựa hồ cửa ải này cũng không khó. Nhưng mà Giang Trần vừa tiến vào, liền có thể cảm nhận được cái gọi là không khó, kỳ thật chỉ là biểu hiện giả dối. Cho dù là cơ quan khôi lỗi, cũng không phải thùng cơm ăn chay. Tuy khôi lỗi không có trí tuệ con người, nhưng mà bố trí xảo diệu che giấu phi thường tốt, khắp nơi đều là cơ quan, khắp nơi đều có thể nhảy ra uy hiếp. Sau khi Giang Trần tiến vào, làm chuyện thứ nhất là kéo ra khoảng cách cùng những võ giả khác. Giang Trần không sợ cơ quan khôi lỗi, thần trí của hắn mạnh, hoàn toàn có năng lực phán đoán. Tuy cơ quan khôi lỗi xuất hiện rất đột nhiên, nhưng ít ra Giang Trần cảm giác mình có thể gánh vác được. Thế nhưng mà, nên có tâm phòng bị người. Có lẽ cửa thứ nhất này, muốn phòng bị không phải chỉ là cơ quan khôi lỗi, còn có người cạnh tranh khác. Ở dưới cục diện lộn xộn này, những người khác hoàn toàn có khả năng đục nước béo cò, công kích người tuyển bạt khác, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Mặc dù nói làm như vậy chưa hẳn thông minh, nhưng nhân tâm là khó đề phòng nhất. Giang Trần không trông cậy vào cùng người khác hợp tác, cũng không hy vọng mình bị người ám toán, ngây ngốc thành vật hy sinh của người khác. Giang Trần đã có phần ý định này, liền ung dung rất nhiều. Phương thức tránh né của hắn phi thường xảo diệu, giấu giếm dấu vết, đồng thời thúc đẩy thần thức thấy rõ hết thảy nguy cơ có khả năng xuất hiện. Lúc ban đầu, khôi lỗi kia còn không phải đặc biệt điên cuồng. Theo thời gian trôi qua, cơ quan khôi lỗi bộc phát càng ngày càng mãnh liệt. Không bao lâu, số lượng cơ quan khôi lỗi cũng đã vượt qua nhân số 100 người tuyển bạt. Loạn cục vừa thành, mạnh yếu thoáng cái liền phân biệt ra được. Tu sĩ hơi yếu một ít lập tức bị cơ quan khôi lỗi đánh trúng, nhao nhao ngã xuống đất bị nộp cao. Mà hơi cường một ít thì có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trôi qua một lát, có chút võ giả thông minh, liền bắt đầu ăn ý hợp tác top 5 top 3, mỗi người thủ một phương. Chỉ là, loại ăn ý này, căn bản chịu không được cân nhắc. Bởi vì địa điểm cơ quan khôi lỗi toát ra, xuất quỷ nhập thần, căn bản không có quy luật. Khi bọn hắn vừa bố trí tốt trận tuyến, nói không chừng lại có vài cơ quan khôi lỗi từ trong trận tuyến của bọn hắn xông ra. Cái phòng tuyến tạm thời này, nhân tâm vốn cũng không đủ. Một khi xuất hiện vết rách sẽ lập tức tan rã. Đây hết thảy tự nhiên là vì bọn hắn lẫn nhau không tín nhiệm, ai cũng lo lắng đem phía sau lưng giao cho đối thủ cạnh tranh. Bởi như vậy, hiện trường tiếng kêu thảm thiết là bốn phía truyền ra. Hiện trường trên cơ bản lâm vào cục diện từng người tự chiến, tất cả trận tuyến bố trí tốt đều bị cơ quan khôi lỗi xé mở. Giang Trần từ vừa mới bắt đầu, sẽ không nghĩ tới cùng những người khác hợp tác. Hắn không tin, ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ, lẫn nhau tầm đó có thể hình thành ăn ý, hình thành tín nhiệm. Loại hợp tác này, nếu như, gocchuyenaudio.com, tình thế tốt có lẽ còn có thể, nếu như tình thế biến hóa, ngược lại sẽ trở thành tai hại. Thời gian, từng phút từng giây chuyển rời, mà cơ quan khôi lỗi ở hiện trường, cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, càng thêm bạo ngược. Dưới loại cục diện này, biến hóa trực quan nhất là nhân số dự thi không ngừng giảm bớt. Không ngừng có người bị đánh ngã, không ngừng có người bị truyền tống ra. Đến cuối cùng, 100 võ giả chỉ còn lại có 3-40 người. Hơn nữa, số lượng còn đang không ngừng giảm bớt, cũng may cửa thứ nhất khảo hạch chỉ có nửa khắc đồng hồ. Ngay khi cục diện càng ngày càng nguy hiểm, nửa khắc đồng hồ dày vò cuối cùng đã tới. Một tiếng vang bén nhọn, tất cả cơ quan khôi lỗi giống như bị thi triển ảo thuật toàn bộ định trụ, lập tức biến mất. Đã đến giờ, người phụ trách khâu khảo hạch này, mặt mỉm cười đi đến. Không tệ, nhóm các ngươi, rõ ràng có gần 30 người lưu lại, tính toán là thành tích không tệ rồi. Chúc mừng các ngươi, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Trận đầu khảo hạch đội ngũ 100 người, chỉ còn lại không đến 30 người. Mà cái này, còn thuộc về phát huy tương đối tốt. Giang Trần có chút bó tay rồi. Cái tư cách thi đấu này, so với mình tưởng tượng tựa hồ còn điên cuồng hơn một chút a. Chiếu tỷ lệ đào thải này, thông qua 3 cửa ải, rất có thể ít hơn 500 người. Dù sao, lúc này mới cửa thứ nhất liền đào thải nhiều người như vậy. Tỷ lệ đào thải thật sự có chút dọa người. Cũng may, đối với Giang Trần mà nói cửa thứ nhất này chỉ là nóng người, thậm chí Giang Trần không có cùng cơ quan khôi lỗi giao thủ, chỉ là tượng trưng chấn vài cái. Thở Thời gian khác, trên cơ bản Giang Trần đều thông qua thần thức sớm lảng tránh, hoặc là lợi dụng tốc độ sớm phán đoán. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có quá tận lực, ngẫu nhiên vẫn sẽ thông qua vũ lực cùng cơ quan khôi lỗi giao thủ mấy hiệp. Hết thảy đều làm cẩn thận, không lưu lại cho người bất luận tay cầm gì. Tổng hợp lại, Giang Trần phát huy tính toán trong quy củ. Cho dù là người nhãn lực rất tốt, nhiều lắm chỉ cảm thấy có lẽ Giang Trần che giấu thực lực mà sẽ không liên tưởng đến quá nhiều. Đây là kết quả Giang Trần mong muốn nhất. Rất nhanh, nhóm người bọn hắn đã bị dẫn tới hiện trường khảo hạch thứ hai. Chư vị, các ngươi có thể tới cửa thứ hai, nói rõ các ngươi là người may mắn, cũng là người thực lực siêu quần. Bất quá cửa thứ hai này cũng không đơn giản hơn cửa thứ nhất. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cửa thứ hai này, khảo nghiệm là thần trí của các ngươi. Các ngươi tiến vào một mê cung, chính xác ra, đó cũng không phải mê cung, mà là một cung điện bình thường. Nhưng mà ở trong cung điện đó, lại có mê trận. Các ngươi phải ở trong vòng nửa canh giờ, đi ra mê trận kia. Đi không ra, liền tính toán thất bại. Khảo hạch thần thức, trong nội tâm Giang Trần vui vẻ. Muốn nói khảo hạch khác, Giang Trần còn không dám nói bốc nói phét, nhưng khảo hạch thần thức, khảo hạch năng lực phân biệt mê trận. Cái này đối với Giang Trần mà nói tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Bản thân hắn chính là một trận pháp đại sư rất am hiểu mê trận, hơn nữa thần trí của hắn từ khi dây chuyền phong ấn trong thức hải dục dịch cảnh giới thần trí của hắn đã tăng vọt rất nhiều. Cái này để cho cảnh giới thần trí của hắn trên thực tế đã tới tiêu chuẩn thiên vị. Thậm chí thiên vị cường giả ở góc truyện audio.com, phương diện thần thức cũng không có khả năng chiếm cứ thượng phong. Lúc trước bao nhiêu thiên vị cường giả ý đồ thông qua thần thức công kích đánh tan Giang Trần. Nhưng mà không ai thành công qua. Một ví dụ lớn nhất là Hy lão của gia tộc Hoàng Nhi ý đồ bất động thanh sắc phá hủy thức hải của Giang Trần, lại bị Giang Trần bất động thanh sắc hóa giải. Cách chương.